Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 8 2019. Các vị dù có sợ thầy Phật Tịnh cũng phải gặp hai buổi nữa là ngày hôm nay và ngày mai cũng giao giờ này. Cho nên nếu đại chúng ai có buồn ngủ thì cứ lựa cái chỗ nào thuận lợi nhất để ngủ. Thưa các vị, là ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, ngài có 4 câu thơ dạy cho những người tu niệm Phật rất là hay. Tôi nghĩ chắc chép 4 câu thơ đã tặng cho các vị trước là chúng ta nói chuyện về chuyện tu tập sau. Và ngài viết thơ bằng chữ Hán nghe. Tuy nhiên là mình sẽ viết bằng âm tiếng Việt cho các vị đọc dễ, rồi sẽ dịch ra bằng thi kệ đàng hoàng. Là thân nội Di Đà, thân nội Di Đà tử Ma Su, đông tây nam bắc pháp thân chu. Chu cũng đâu là châu nữa. Trường không chỉ kiến, cô luân nguyệt, sát hải trừng trừng, và mạng thu. Thưa các vị, là bài kệ này nó có cái tên là Thị Tây Phương Bối. Thị Tây Phương Bối có nghĩa là dạy cho những người tu niệm Phật, dạy cho các hàng môn đồ đệ tử tu niệm Phật. Đa phần Phật tử chúng ta tu niệm Phật hết 95%, phải không? 95%. Thiền tập là một món ăn tương đối rất mới nha, dành cho một số người trẻ. Do vậy cho nên thưa các vị, truyền thống đạo Phật không phải chỉ có pháp môn thiền tập, mà nó còn có thêm là niệm Phật nè, tụng chú nè. Và cái điều này nó đã có từ thời nhà Trần và trước nhà Trần, chứ không phải là gần đây. Do vậy cho nên người tu niệm Phật thưa các vị là chiếm cái số lượng tới 95% là như vậy. Tuy nhiên, trong niệm Phật đã có thiền tập nghe. Và cái câu nhà thiền sử dụng là tức tâm tức Phật, tức tâm thì Phật, có vị biết từ đâu không? Từ kinh Vô Lượng Thọ của truyền thống Tịnh Tông. Tức là từ kinh căn bản của truyền thống Tịnh Độ hình thành cái câu là ngay nơi tâm là Phật, chính tâm là Phật. Tức tâm tức Phật, tức tâm thì Phật, vân vân. Điều thứ hai, thưa quý Phật tử, rằng là truyền thống niệm Phật được khai triển từ các vị thiền tổ, tức là ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ, ngài khai triển pháp hành trì là niệm A Di Đà Phật. Cái từ chúng ta quen dùng ở đây nữa là Vạn Đức Hồng Danh A Di Đà Phật, phải không? Thưa các vị, rằng là danh hiệu của ngài nó phát triển ra muôn vạn đức lành. Do vậy cho nên không người Phật tử nào đến với công trình tu mà không bắt đầu từ niệm A Di Đà Phật cả. Xét về lĩnh vực lịch sử, thưa các vị, cái công trình đóng góp của truyền thống Tịnh Tông rất lớn nha. Những già lam tự viện to tát từ Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, thưa các vị, đều từ các vị cư sĩ, các vị thầy tu Tịnh Tông à, tu niệm Phật. Tại sao vậy? Mấy ông tu thiền đơn giản là ngồi đâu chẳng tu được, ngồi gốc cây, ngồi gò mã, ngồi nhà hư, ngồi nhà tranh, ngồi gốc đất nào, gốc núi nào tu cũng được cả. Cho nên cái công trình văn hóa vật thể lưu lại cho đời, thưa các vị, nếu công tâm mà nhìn, đó là công trình đóng góp của truyền thống Tịnh Tông. Rồi truyền thống Tịnh Tông, thưa các vị, có mặt nơi đảo quốc Đài Loan. Mình dẫn lịch sử này để cho các vị thấy là cái phước lành vô cùng lớn, để trở lại cái câu là Vạn Đức Hồng Danh nha. Thưa các vị, rằng đảo quốc Đài Loan rất bé nhỏ, bao nhiêu triệu người lắm. Và nếu Trung Quốc nó tham muốn và nó có điều kiện và nó đủ tham vọng hơn và nó không biết sợ sợ chi, thì thưa các vị, nó bóp mũi là Đài Loan chết liền tức khắc, quá bé nhỏ. Thế nhưng mà dù anh ham mê như thế nào, dù anh đòi nuốt gọn Đài Loan ra sao, nhưng mà dường như đối với Đài Loan là một đảo quốc vô cùng là vững vàng. Không phải ở thế địa chính trị, là do vì ảnh có được sự yểm trợ của Mỹ. Thứ không, cái chiều sâu tâm linh đó là, thưa các vị, phước lành rất lớn của đảo quốc này, chưa có một dân tộc nào làm từ thiện, tu tập như là dân Đài Loan đâu nghe. Nếu phải nói cúng dường Ba La Mật thì họ cúng dường Ba La Mật đó. Họ không cần biết tới là cái chuyện ông thầy đó nhận tiền họ làm cái chi đâu, cứ cúng dường thôi. Ngay những người qua ở Chợ Lớn thôi, các vị hình dung rằng là họ đến, họ hành hương mấy giờ lam tự viện đó, họ cứ vô trong chùa, họ xá xá ba cái thôi, rồi họ bỏ tiền vô đó, họ đi ra. Mình thấy chừng như nó rất là kỳ cục. Thế nhưng mà thưa các vị, nó tạo thành một cái nét rất là lành cho con, cho cháu họ về cái lĩnh vực cúng dường nha. Có những ngôi chùa bên thành phố đó, các vị biết rằng là nằm trong cái hốc bà to. Thế nhưng mà giàu ta không biết, do vì cứ mỗi lá sớ như 50 đồng bạc. Tới ông viết cho cái tên, ông lại đọc EA mấy chữ, ông gọi cái bon, bỏ tiền cái đó đi về. Và không hề bận tâm gì về cái chuyện là có an hay là không an. Tôi viết tên, tôi cầu siêu, cầu an vậy là xong rồi, là coi như tả nợ quỷ thần thôi. Tâm của họ có nhiều điều rất là lành nha. Từ điều này chúng ta trở lại, thưa các vị, là các vị biết một đảo quốc Đài Loan rất bé nhỏ với số lượng dân cư không nhiều. Thế nhưng mà nhìn ra thì cái công trình của Già Lam Tự Viện vô cùng lớn. Đơn giản nhất, Trung Quốc đại lục giàu như vậy. Nhưng mà thưa các vị, Tam Tạng Thánh Điển từ văn học và chữ Hán, thưa các vị, in ra để cúng dường khắp hành tinh, khắp thế giới này dường như chưa có một quốc gia nào có thể bì được cái Đài Loan nha. Một đại tăng kinh họ chứa mấy tủ của mình, họ in ra, họ cho không rất nhiều nơi. Thậm chí những cái chùa quê ở Việt Nam, chỉ cần quen với một thầy Đài Loan nào đó, gửi thơ qua xin một bộ là họ cho liền. Và các vị biết rằng một bộ đó không ít tiền đâu nghe. Vài chục ngàn đô là chuyện bình thường, họ in ra họ phát khống khứ. Cho đến cái Tịnh Tông Học Hội hiện tại của Ngài Tịnh Không, thưa các vị, rằng là cái nguồn kinh sách vô cùng lớn để cống hiến cho văn hóa phẩm các đạo tràng các nơi, thậm chí là các thầy Việt Nam dịch vài quyển kinh. Không có phải là giá trị chi lắm, nhưng mà chỉ cần đưa qua Đài Loan thì Tịnh Tông Học Hội liền in và phát không cho thiên hạ. Thế thì các vị hình dung rằng là mọi công trình văn hóa vật thể bố thí cúng dường làm phước, thưa các vị, rõ ràng rằng là phước lành này nếu nó có mặt trong một gia đình thì nó là cái nguồn năng lượng, nó là cái vùng khí quyển bao quanh để bảo vệ gia đình thoát được bao nhiêu bất trắc khổ đau. Thế rồi phước lành nó bao trùm luôn một xã, do vì có nhiều người lành thiện, chuyện gì phát sinh này trộm đạo vân vân, thưa các vị, cái ác nghiệp tự nhiên nó bị tẩy gọi nha. Thế là phước lành của một cộng đồng cư dân mà tu tập nó phủ trùm một hành tinh thì đố có một quốc gia nào dám sanh năng đất nước ấy. Một đất nước chiến tranh hoạn họa thiên tai lũ lụt, thưa các vị, rõ ràng rằng là từ cái nguồn tâm thức rất ư là thiếu tu, rất ư là ác độc, này lừa gạt, này gian manh, này dối láo. Xóa đi cái nền tảng đạo đức của tổ tiên đã gầy dựng bao đời, cho nên không tránh được cái tình trạng là đói nghèo, chiến tranh, hoạn họa, thất học, đau thương. Nó là như vậy, thưa các vị. Cho nên thưa các vị rằng là nếu công tâm mà nhìn á, thì truyền thống Tịnh Tông đã gầy dựng được biết bao nhiêu cái công trình phúc lợi cho xã hội. Ngay một bà ni sư chứng nghiêm ở trên đảo quốc Đài Loan thôi, các vị biết rằng là người ta tổng kết rằng một trong những người giàu nhất trên hành tinh này dường như chỉ có 10 người giàu thôi. Bill Gates là một, hai ba ông gì nữa trên nước Mỹ là hai, nhưng mà Đài Loan bà chứng nghiêm là một sư cô. Và các vị không thể hình dung được là cái hội từ tế của bà đó, từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Phi Châu, Á Châu, Âu Châu chi. Khi vừa có thiên tai, động đất, chiến tranh, hoạn họa, sóng thần chi xảy ra trong vòng 12 tiếng đồng hồ là có cái đoàn từ tế của bà tới làm công tác từ thiện rồi. Thế cho nên bước đầu đi vô công trình tu, ta chưa nói chi nhiều nha, tu về cái phần rất cạn là tu tạo phước lành của tâm hữu lậu. Nó là nền tảng vô cùng căn bản để từ đây các vị phát triển đời sống tâm linh cho con đường tu tập. Cho nên niệm Phật được gọi là xưng danh hiệu của Đức Vạn Đức Hồng Danh Như Lai là như vậy. Đó là cái nền tảng vô cùng căn bản để gột sạch nghiệp thức cấu trần, làm cho tâm ta đạt được định nghe. Và khi các vị hướng tâm về cảnh giới thanh tịnh của Đức A Di Đà, các vị chán sợ trần thế, nó hàm nghĩa là chi? Tâm các vị đã ly cấu rồi nghe, ly dục, ly ác pháp, ly cấu rồi đó. Chứ đừng có nghĩ rằng là ta học thiền là ta có thể coi thường những pháp môn của các vị thiền tổ khai sáng, do vì đây là một pháp hành trì. Từ ngày Vĩnh Minh Diên Thọ là một thiền sư khai sáng pháp môn hành trì cho chúng ta. Đó là điều thứ nhất mình sẽ giải thích trước khi chúng ta đi vô cái bài kệ này. Thế là bài kệ này, thưa các vị, rõ ràng rằng là nó cho chúng ta cái nhìn ở cái chiều sâu của pháp môn tịnh độ nha. Thân nội Di Đà tử ma su, đông tây nam bắc pháp thân châu, trường không chỉ kiến cô luân nguyệt, sát hải trừng trừng dạ mãn thu. Mình giải thích bằng văn xuôi dễ hiểu rồi, các vị tự dịch ra nha. Thân nội Di Đà tử ma su, tức là trong cái thân năm uẩn này, trong cái hình hài sinh diệt này, trong thân bèo bọt mất còn và ô uế này, thưa các vị, nó có một Đức A Di Đà thân màu vàng chói lọi, đẹp đẽ. Tử ma là màu vàng thẫm nghe, vàng như màu của Đức A Di Đà. Các vị thấy Đức A Di Đà khoác y màu đỏ, phải không? Vàng người ta phân ra nhiều loại vàng nghệ, nhưng mà vàng này không phải vàng nghệ đâu nghe. Vàng của màu da chói sáng, màu tử ma là màu vàng thẫm, màu vàng đậm đó. Thân nội Di Đà tử ma su, đông tây nam bắc pháp thân chu, tức là đông tây nam bắc thượng hạ gì pháp thân của Đức Di Đà này trùm khắp. Câu đầu chỉ ra rằng là trong thân của anh, thân năm uẩn này, có Đức A Di Đà đang chói sáng. Câu thứ hai xác định rằng Đức A Di Đà này không chỉ có mặt trong tấm thân sinh diệt này, mà có mặt khắp đông tây nam bắc trên và dưới. Mười phương lồng lộng hư không này bao lớn thì pháp thân Di Đà của các vị bao lớn nghe. Và xin lặp lại, pháp thân Di Đà này không phải pháp thân của Phật A Di Đà, mà còn là pháp thân của chính các vị. Pháp thân đó tạm ghé lại nơi hình hài này. Cho nên câu đầu ngài mượn cái câu là thân nội Di Đà tử ma su, là trong đây có chứa một pháp thân Như Lai. Thế nhưng mà pháp thân Như Lai này vỡ cái bình này ra, cái bình chứa này ra, thì pháp thân này rộng bằng với hư không giới. Thế rồi pháp thân này nếu nói về cái chiều dài, tức là nói về thời gian ấy, thì pháp thân này chưa từng sinh, chưa từng diệt, có tuổi thọ đồng đẳng hư không. Không gian thì bằng với hư không giới. Thời gian thì chưa từng sinh, chưa từng diệt, cho nên không có thời gian để đo lường. Và pháp thân này không phải là của Đức A Di Đà, của Bồ Tát Quan Âm, của Đức Thích Ca gì cả, mà của chính tự thân các vị. Các vị đã cưu mang sẵn một Đức Di Đà bên trong đây, mà các vị chưa khai thác đó thôi, chưa có thể nghiệm được, chưa có nhận ra được. Các vị cứ đồng nhất mình vào cái vỏ thôi, tức là vào cái bình chứa này. Các vị quên cái nội dung trong bình chứa mới là điều đáng nói nghe. Một cái ví dụ dễ hiểu thế này, đây là cái bình chứa. Thế người ta đổ rượu vô thì gọi là bình gì? Đổ thuốc độc vô gọi bình gì? Thế rồi đổ thuốc trường sinh vô gọi bình gì? Thế rồi có cần cái bình chứa là phải bằng gốm thời Tống, thời Minh gì nó có giá trị, hoặc là cái bình chứa là bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng gì nó có giá trị không? Không. Giá trị ở chỗ là cái nội dung chứa bên trong nghe. Từ ví dụ này, thưa các vị, nếu cái bình chứa của các vị nó thuần là cái tiếng A Di Đà Phật, thì ta gọi bình chứa nó là bình chứa gì? bậc hiền thánh, phải không? Chỉ thường cái tiếng niệm Phật Đức Hồng Danh thôi. Thế là bình chứa đó là cái tiếng gì? Cái tiếng giận dữ, tiếng nguyền rủa, tiếng căm ghét. Mi phải có người đông chứ không có người là ta cạch mặt mi ra ta chửi một trận cho mi biết. Thế thì cái bình chứa đó chứa gì hôm nay? Đầy sân si, đầy phiền não thì ta gọi bình chứa đó, bình phiền não nghe. Thế thì bình chứa đó thuần những pháp, không sinh không diệt, do các vị an trú luôn pháp hành trì được thì người ta gọi bình chứa là bình vô sinh. Trong đấy cái phẩm chất vô sinh đã có. Thế thì bình chứa đó là bình chứa luôn đồng nhất mình vào buồn, vào vui, vào hờn, vào giận, luôn lấy nó làm chi? Làm của gia bảo, để lâu lâu mình trưng ra với đời khoe rằng tôi cũng có nhiều nỗi buồn, nhiều niềm vui, nhiều cảm xúc, nhiều giận, nhiều hờn. Tức là mình đồng nhất mình vào sinh tử. Thế thì không cần bình chứa đẹp và xấu, hay nói cho khác, không cần anh là người nam, người nữ, người trẻ, người già, không cần cái mã bên ngoài ra làm sao cả. Tôi xấu là chuyện cái bình chứa thôi, chứ không phải là nội dung tôi xấu đâu nghe. Thế thì thưa các vị, hiểu được điều này rồi mình bớt khổ chưa? Bớt khổ vì mặc cảm. Và không có mặc cảm thì không còn kiêu ngạo nghe. Mặc cảm và kiêu ngạo hai cái nó là mặt trái mặt phải của một đồng tiền thôi. Anh thua người ta thì anh cảm thấy tủi thân, mặc cảm. Thế là anh hơn người ta thì anh cảm thấy là rất hả hê, rất là kiêu ngạo, rất tự hào. Và điều này thưa các vị, nó dích dắt qua về thôi. Khi tâm người ta có mặc cảm thì có kiêu ngạo đó. Đừng tưởng những con người mặc cảm là những con người không kiêu ngạo. Tại vì trần đời này, nếu nói hơn người, ta cũng hơn người chứ. Nếu nói thua người, ta cũng thua người chứ. Nếu nói đẹp thì ta cũng đẹp, nhưng nói xấu thì ta cũng xấu chứ. Tại vì, thưa các vị, ta đẹp sẽ có người đẹp hơn, ta xấu sẽ có người xấu hơn. Và khi tâm thức các vị triệt tiêu luôn những cái mầm này thì các vị mới có thể nếm được sự an lạc. Thế cho nên hiểu được một pháp rất đơn giản, hãy coi hình hài này là bình chứa, thì ta đã đoạn trừ được hai phần tâm thức rất là khó chịu là mặc cảm và kiêu ngạo. Thế cho nên nếu có ai khoe với các vị rằng, chị thấy không, tôi năm nay trẻ hơn năm xưa, còn đẹp lắm đó, các vị sẽ nói một câu chi? Có gì quan trọng đâu. Cái bình chứa của anh, dù anh giữ gìn mấy thì cũng sẽ tới lúc vỡ đi. Và chưa cần tới lúc vỡ đi nghe, những cái lúc mà bình chứa này nó rỉ chảy thì ai cũng gớm cả, cho nên không có gì ghê gớm hơn ai đâu. Đừng có khoe mình cho mất công. Thế là ta nếu có điều kiện gì hơn cái người thì ta cũng không có cần phải khoe khoang làm chi. Tại vì chung quy thì thưa các vị, nó vẫn như nhau thôi. Hãy sử dụng tạm nó một giai đoạn, để rồi không hối hận khi nó vỡ nghe. Cho nên hãy nhớ rằng là cái nội dung mới quan trọng. Nội dung ấy, thưa các vị, nói theo tinh thần của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ thì nó có cái phẩm chất không phải là thánh bình thường, không phải là cái phẩm chất cao quý bình thường, không phải là cái niềm tự hào của người có địa vị, có danh vọng, có trình độ, có học thức gì bình thường, mà cái niềm tự hào lớn nhất là phẩm chất của ta. Cái con người thật của ta chính là Đức A Di Đà đang phóng quang chói sáng trong tâm thức của ta. Cho nên gọi là thân nội Di Đà tử ma su, đông tây nam bắc pháp thân chu, bao trùm biến mãn khắp hết đông tây nam bắc. Trên tinh thần chữ nghĩa là như vậy. Thế là bây giờ phải làm sao tìm cho ra cái ông Di Đà đang có trong quý vị đây làm sao? Thưa đại chúng, cái điều này rất dễ nghe. Mình nghĩ chắc mình chưa nói, các vị đã biết mình nói điều gì rồi. Tại sao? Chừng như mình có thói quen nói ngần nói việc thôi. Tại vì mình nghèo lắm, chỉ biết ngần nói việc để nói thôi nghe. Các vị thử nhận diện, này buồn, này giận, này ghét, này thương, thì đến, thì đi, thì sinh, thì diệt. Nhưng mà cái năng lực nhận diện thì chưa từng đến đi sinh diệt nghe. Năng lực nhận diện ấy vốn không phải là ý nghĩ của các vị. Nếu cái sự suy nghĩ nó vừa khởi lên thì các vị liền làm được một người tuyệt vời hơn là các vị nhìn được cái dòng suy nghĩ nó đang vận hành ngang qua phía trước. Đệ tử mình nó chế tác ra một pháp hành trì, nó nói thưa thầy, Con nghe thầy dạy, con tổng kết lại bằng vài chữ thôi. Ta hãy làm người coi tivi, cho ta đừng đóng vai những tài tử trên tivi. Các vị hình dung rằng có những bà già ở nhà quê, không nói cho ai xa nha, bà già tôi thôi, nói cho nó chắc để khỏi làm phiền ai. Không thể tưởng tượng được rằng là bà có thể khóc rất mùi khi thấy tài tử điện ảnh nó thất tình, nó thất vọng, nó sầu khổ, nó chết. Bà khóc mùi mà ngày xưa mình về mình thấy nước mắt đổ quen, hỏi chứ tại sao má khóc vậy? Mấy đứa nhỏ nó làm buồn, nó không thầy, mình coi lá sầu riêng cho nên nó khổ vậy đó thầy. Mình hỏi chứ lá sầu riêng là chi ghê gớm vậy? Bà nói thầy ơi, thấy kim cương nó đóng lá sầu riêng thì khổ lắm thầy, thấy tội nghiệp lắm, cho nên nó khóc bao nhiêu tôi khóc bao nhiêu đó thầy. Thế thì thưa các vị, nếu mình tinh tế mình nhìn thì không chỉ cái bà già nhà quê đó mà nhập vai với cái chị kim cương đóng vai trong lá sầu riêng nha. Các vị cũng nhập vai với những nỗi buồn, niềm vui, những ưu tư phiền muộn của các vị. Chẳng qua này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng, bất an chỉ là những anh tài tử đang diễn hành ngang qua, đang đóng trò ngang qua. Các vị còn là người quan sát được những anh tài tử đó đang diễn trò chứ, đang đóng phim nhé. Thử là người quan sát. Và từ cái điều này các vị nhận diện lại thưa đại chúng rằng cái con người quan sát ấy chưa hề buồn, giận, ghét, thương chi. Đơn giản chỉ nhìn thấy từng cái buồn, giận, ghét, thương đi ngang qua thôi. Thì cái con người quan sát ấy đích thực là Đức A Di Đà bên trong các vị. Tại sao? Tại sao? Thưa các vị, một ví dụ gần như là thế này. Mặt trời dù có sáng mấy, mặt trăng dù có sáng mấy, cho tới 10 mặt trời đi nữa, không có khả năng rọi sáng từng cái buồn vui đang sinh đang diễn trong các vị nghe. Mặt trời có thể nóng đến nỗi đốt cháy cái hành tinh. Thế nhưng mà những nỗi lo âu phiền muộn trong tôi thì mặt trời không có cách chi tiêu diệt được cả. Chỉ có tôi có khả năng làm điều đó, là tôi nhìn được những cái buồn vui trong tôi. Thế thì mặt trời ánh sáng không thể bằng được ánh sáng của tâm, và mặt trời không thiêu cháy được buồn giận ghét thương trong tôi. Nhưng mà khi tôi an trú nơi pháp thực tập, tôi trở thành người quan sát những nỗi buồn niềm vui đang sinh đang diệt trong tôi, thì tôi trở thành người quan sát nó. Tôi thực tập điều này quen dần thì mọi nỗi buồn niềm vui sinh diệt tự nó bay mất và hư vô, nó trở thành khói sương, nó bốc hơi bay biến mất. Cho nên mặt trời trong tôi, năng lực chiếu sáng trong tôi mới có khả năng đốt sạch mọi phiền não. Điều thứ ba, thưa các vị, ta tự hỏi rằng cái năng lực nhìn được đây là buồn, đây là vui, nó có hồi nào trong ta vậy? Từ vô thủy nghe, đúng đó. Có điều lúc mới sinh ra cho tới giờ ta chưa có cơ duyên học vào chánh pháp Như Lai, chưa được các bậc thầy khơi mở, cho nên ta cứ mãi đồng nhất ta vào những cái đối tượng bị nhận biết, những đối tượng bị quan sát. Hay nói cách dễ hiểu là ta cứ đồng nhất ta vào những tên tài tử diễn trò. Ta coi phim nó nhập vai, ta quên mất ta là người đang coi phim, ta là người nhìn vào tivi. Chẳng qua đó là cái monitor đang chạy hình thôi chứ phải là ta đâu. Và khi các vị nhận ra điều này, các vị thấy rằng cái bản chất Phật bên trong của các vị là cái năng lực quan sát ấy nó không có tuổi thọ của thời gian, không gian chi cả. Trước khi ta sinh đã có, bé thơ ta đã có, ta quên nó đó thôi. Thế là tới giờ này ta khám phá được, thưa các vị, ta sống được với nó thì cái vỏ này cũng vỡ đi, những buồn vui cũng biến mất, những lo âu phiền não không còn. Nhưng mà cái năng lực tâm thức chiếu sáng ấy luôn có mặt, cho nên gọi nó là vô sinh, là bất diệt, là bằng với hư không, tuổi thọ bằng với đất trời là như vậy. Rồi nếu các vị quy chiếu ngược điều này, các vị thấy là vạn đức hồng danh A Di Đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thế nào là vô lượng quang? Chiếu sáng được, tỏ tường từng cái phiền não đang sinh đang diệt là vô lượng quang, chứ còn gì nữa. Vô lượng công đức là chi? Chỉ cần quét mắt nhìn là mọi phiền não, lo âu, bất an, sầu thảm liền bị đốt cháy, liền bị tan thành hư vô. Không phải là vô lượng công đức là gì? Vô lượng thọ là chi? Thưa các vị, cái năng lực tâm như thế này chưa từng sinh, chưa từng diệt. Có điều ta quay lưng lại, ta chối bỏ, ta quên mất đi cái năng lực vô cùng tuyệt vời. Ta có thể tự mình chữa trị được mọi loại phiền não của mình. Và khi ta nghiệm ra thì chính điều này, chính năng lực tâm này, rất nhiều tên, nhưng mà một trong những tên gọi người ta dịch ra từ Vạn Đức Hồng Danh đó là vô lượng thọ. Thế thôi. Thế thì thưa các vị, hai câu này các vị mà thâm nhập, các vị khám phá được, các vị nhận ra nguyên quỹ, điều thứ nhất là trong bản chất ta đã có Vạn Đức Hồng Danh A Di Đà Phật. Tất nhiên nếu chúng ta chưa từng đi vô công phu hành trì thì thưa đại chúng rằng điều này rất là khó để chúng ta thể nghiệm nhé. Thế là nếu các vị đi vô công phu hành trì bằng phương pháp niệm Phật thôi thì thưa đại chúng rằng là ta cũng có thể khám phá ra Đức A Di Đà, pháp thân của Ngài chói sáng trong ta rất là dễ dàng, không phải khó. Chư tổ ngày xưa, thưa các vị, dạy niệm Phật khác với các vị của truyền thống tịnh tông bây giờ dạy niệm Phật đó. Các ông bây giờ thì dạy ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, phải không? Các vị đang niệm Phật hay tụng danh hiệu Phật? Tụng danh hiệu Phật. Rõ ràng rằng là nếu tôi tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đa Bi Tâm Đà La Ni thì tôi tụng, các vị nghe được. Thế là tôi không tụng ra ngoài miệng, tôi tụng trong đây, các vị nghe không? Nhưng mà tôi biết tôi tụng không? Tôi có thể nhìn được lời tụng tôi nó chảy ra trên tâm thức tôi không? Thế thì thưa các vị, niệm Phật nghĩa là an trú ngay nơi cái ông Phật của chính các vị, nhìn được từng tiếng tụng kinh của các vị, từng tiếng niệm Phật của các vị, thì đích thị các vị đang niệm Phật nha. Đó là cái cách mà người xưa dạy chúng ta niệm Phật. Cho nên nhiếp niệm từ tâm thức vọng động bất an chạy lăng xăng ngàn vạn não, gom về chỉ còn một niệm, đó là tiếng tụng A Di Đà Phật. Từ một niệm chúng ta an trú ngay cái tâm nhận biết, thấy từng tiếng niệm Phật đang sinh, đang diệt, đang chạy ngang, để cuối cùng các vị thấy rằng là không cần tụng tiếng A Di Đà Phật nữa, mà tâm ta nó tràn đầy sự ý lạc và an bình. Thế thì ta đang an trú ngay nơi vị Phật của chính ta, gọi là niệm Phật. Thưa các vị, cái chữ niệm nó đủ giải thích về cái điều mình nói rồi nghe. Ở trên là kim, kim là ngay bây giờ, ngay nơi đây. Ở dưới là tâm, tâm an trú ngay bây giờ, ngay nơi đây, bất động, không chạy tới tương lai, không lui về quá khứ, không mời những phiền não lo âu của quá khứ trở về đây để nhơi lại, nhơi đi, giống như vòi ở ra rồi nhơi lại. Không chạy tới tương lai để mời những lo lắng của dự án ngày mai, ngày mốt, ngày kia, để cái đầu mình đó luôn là ấm lên. Và tâm luôn dừng lại ngay phút giây hiện tiền này thì gọi là niệm Phật nhé. Thế là nếu các vị nhìn một cách sâu xa hơn nữa, phút giây hiện tiền là phút giây gì? Thưa đại chúng rằng là phút giây không có phút giây, gọi là phút giây hiện tiền. Cái điều dễ hiểu là thế này. Mình vạch một đường thế này, đây là phút giây hiện tiền. Thì khi vừa vạch xuống thì nó đã thành quá khứ rồi nghe. Tôi nói ngay bây giờ thì vừa nói xong câu nói ngay bây giờ thì cái câu nói ấy đã trở thành quá khứ. Cho nên cái phút giây hiện tiền là phút giây không có phút giây, hay nói cách khác là phút giây vô niệm thì được gọi là phút giây hiện tiền nhé. Tại vì khi có niệm thì có tiếng nói thì thầm, thì có thời gian, và có tiếng nói thì thầm, anh nhìn được trong đây thì có không gian. Cái gì có mặt trong thời gian, có mặt trong không gian thì bị sinh, bị diệt, bị mất, bị còn, bị đào thải. Còn cái trạng thái tâm đó triệt tiêu thời gian, không gian, thưa các vị, thì nó đạt đến cái ngưỡng cửa chi? Vô sinh, vô diệt nhé. Mình thử mượn cái khám phá khoa học, các vị hình dung rằng là nếu có một cái vật thể bay mà nó bay bằng với tốc độ ánh sáng, nó khởi hành ngay bây giờ, ngay nơi đây, giờ phút này, và nó đi, thưa các vị, với thời gian của hành tinh này đến 100 năm, thế nhưng mà nó đi rồi nó về, thưa các vị, dường như là chỉ có một tróc tay thôi. Đó, vượt ngưỡng cửa ánh sáng. Thế thì cái đó vượt luôn cả thời gian và không gian, thì bất sinh bất diệt đó. Cái này nó chỉ là ý niệm thôi nha, chưa có thứ gì mà vượt ngoài cái tốc độ ánh sáng được cả. 300.000 bao trong một tóc tay vậy, trong một giây, phải không? Đâu có một loài vật thể nào đạt đến ngưỡng cửa như vậy. Thế thì thưa các vị, chỉ có một loại tâm thức nó có thể vượt ngưỡng cửa đó. Tại vì khi tâm thức đạt đến ngưỡng cửa là dừng lặng lại, bất động, không còn nghĩ suy, không còn hướng tới quá khứ, hướng tới tương lai. Nó chiếu sáng ngay hiện tiền bằng tâm thức tỉnh đại, thì nó triệt tiêu luôn thời gian, không gian, quá khứ, vị lai. Nó đạt đến ngưỡng cửa của bất sinh bất diệt á. Không biết cái điều này nó có dễ hiểu không hả? Tại vì năng lực tôi có nhiều đó hả? Tôi chỉ giải thích ngàn việc đó thôi. Thế các vị tóm lại là thế này: thời gian nó không phải là thời gian vật lý hả? Chúng ta đều sống trên thời gian vật lý. Thế nhưng mà nó còn một loại thời gian tâm lý. Các vị có biết rằng là khi mình nuôi người bệnh, đợi cho họ hồi phục sau cơn mê đó, tức là trong cái trạng thái là hồi phục đó, thưa các vị, mình nghe từng giọt nước biển nhỏ, nó dài thăm thẳm như một ngày trôi qua vậy đó. Một đêm đợi chờ người bệnh tỉnh lại, thưa các vị, nó giống như là mình bạc cả tóc. Người ta có câu trong quá khứ là nhất nhật tại tù bằng thiên thu tại ngoại đó. Một ngày trong tù nó dài và 1.000 năm sống dung dăng dung dẻ ngoài đời. Là các vị hình dung rằng là ngồi nghe thầy Phước Tịnh giảng pháp có 1.5 tiếng đồng hồ thôi mà nó dài thăm thẳm. Trong khi ngồi với cô nàng trong quá khứ lúc 18, 19 tuổi ngồi 1 ngày thấy dường như mới có 1 tróc tay. Đúng hay sao? Đúng luôn, đúng luôn. Cho nên thưa đại chúng rằng là thời gian nó quan trọng vô cùng ở yếu tố tâm lý nha. Ngay cái mức độ là buồn với vui thì nó đã tạo thành loại thời gian dài và ngắn. Thế rồi các vị sạch nhẵn buồn vui, chỉ còn một trạng thái tâm tịnh lạc, thế thì nó triệt tiêu luôn cái dài và ngắn của thời gian. Cho nên thiền sư bảo rằng là thiên thu nó chỉ trong một niệm thôi, 1.000 năm trong một niệm thôi. Tại vì khi an trú ngay cái niệm bất động như vậy thì 1.000 năm trôi qua cái vèo thôi. Thưa các vị, dẫn ra một câu chuyện, các vị có nhớ rằng là ngài Hư Vân 3 bước một lại từ miền Nam Trung Hoa lại tới Ngũ Đại Sơn. Các vị có biết rằng là trong một cái lần gặp trời trở tuyết không thể lại được, cho nên ông ghé vào một cái trại ruộng và may mắn thay, nơi đó người ta có nồi, có niêu, có chút gạo, cho nên ông đói quá, ông ấy lục, ông lấy, ông nấu một nồi cháo. Trong lúc đợi chờ cháo chín, biết làm cái chi, cho nên thôi xếp chân tọa thiền. Thế rồi tọa thiền xong, tới giường xả thiền, thưa đại chúng rằng nồi cháo nó chín và nó lên móc đen cho tới đầy cả nồi, quá ra là tính ra là đã 1 tháng trôi qua rồi. Thế nhưng ông thấy dường như mình mới tọa thiền trong một cốc tay thôi nha. Hai cái ví dụ như vậy để các vị thấy rằng là thời gian vật lý nó khác với thời gian tâm lý. Thời gian tâm lý nó khác với thời gian của sự tu tập nữa. Đạt đến cái chiều cao của công phu tu thì đạt đến cái ngưỡng cửa như ngài Hư Vân. Thế là cao hơn chiều cao đó, thấu đạt được cái bản chất của các vị, nội tâm của các vị chính là Đức A Di Đà. Các vị an trú nơi đó hành trì, thưa đại chúng rằng là các vị sẽ rũ bỏ hồi này này một cách nhẹ nhàng, không cảm thấy là ta chết ta sống gì cả. Ngay trong một thân hình hiện thời cư mang cái hình hài năm quẩn, nhưng các vị đã thể nghiệm pháp thân Như Lai rồi. Do vậy cho nên đến đi tự tại, sinh tử thông dong của người xưa không có gì ghê gớm cả. Chẳng qua là thấu được đạo, chẳng qua là liễu ngộ được con đường tu tập và bắt đầu an trú ngay nơi pháp để hành trì, thế thôi. Đó là hai câu này nó cho ta về sự nhận thức để đi vô công phu hành trì. Và thứ ba nữa là cái nhìn để chúng ta có được cái niềm đam mê của sự tu tập nha. Bằng không thì mình cứ nghĩ rằng là tu cái kiểu này không biết đời nào mình mới nếm được vị pháp. Nhưng mà thứ không, thấy được đạo, hiểu được tỏ tường. Điều đầu tiên là nó xảy ra là, thưa các vị, là tự nhiên ta không có một phút giây nào gọi là phút giây trống vắng của tâm thức cả. Tại vì anh có quyền trở thành người quan sát tâm anh trong từng phút giây một nha. Liên hệ với điều này, các vị hình dung rằng nếu ta tu mà ta phải mặc áo tràng lượng thượng nè, ta phải có bằng Phật phía trước nè, ta phải thỉnh chuông thỉnh mở nè, đôi khi nó cũng có những cái trở ngại nhất định của nó. Ví dụ như mình ở chung với con cái mình, nó đi làm tới 12 giờ nó mới về, sáng ra thì nó cần một giấc ngủ cho tới 9-10 giờ, thế rồi 4 giờ khuya 5 giờ khuya mình thức dậy, mình thỉnh chuông đánh trống sùm lên, thì thưa các vị, chắc chắn là mình hành hạ con mình rất là tội bằng cái việc tu của mình rồi. Nó thù Phật thì có chứ nó không có cảm tình với Phật đâu. Trong khi đó, nếu mình biết pháp hành trì, thưa các vị, là nằm cũng làm được điều này, đi tới đi lui cũng làm được điều này, ngồi phi trường cũng làm được điều này, lái xe cũng làm được điều này. Anh luôn làm người quan sát thôi. Đầu tiên, để làm được người coi tivi mà không bị những cái tên đào kép, nghệ sĩ cải lương hoặc là những tên tài tử đóng phim nó làm mình buồn, mình khóc, mình nên làm một việc đó là mình luôn quan sát thân mình cho được cái đã. Đây là một phương pháp, thưa đại chúng, rằng là vô cùng dễ thực tập nhé. Mình đưa ra cái ví dụ để các vị thực tập. Nếu người ta bắt một cái quán từ đây đến cái chỗ vách kia trên mặt đất, các vị đi tới đi lui các vị thấy có gì lạ không? Bình thường, không có gì làm cho ta chú ý, bận tâm và cẩn trọng cả. Thế là nếu người ta bắt cái miếng dán nó rất là cứng bằng cái thanh thép, nó không có nhúng nhảy gì cả, trên cái tầng lầu thứ 20 của căn nhà này đi băng băng bên kia đường đến cái cửa sổ nhà bên kia, các vị đi trên đó, các vị cảm thấy thế nào? Cẩn trọng từng bước chân, thưa các vị, lặng lặng là rớt xuống là hốt xương. Thế thì ta hình dung rằng là cái sự cẩn trọng khi mình quan sát thân mình nó như vậy nha. Không, nó đổi là rất ư là ghê gớm, là căng thẳng. Không căng thẳng vậy, nhưng mà thưa các vị, hãy mời cái năng lực nhận biết, thay vì nó chạy lung tung, nó đi đó đi đây, nó chạy hoàng xuyên vô tội vạ, nó nhớ quá khứ, nó lục lọi hồ sơ của buồn giận ghét thương tràn lên để nó dìm mình trong nỗi khổ, hoặc nó chạy tới tương lai để nó mời gọi những chuyện lo âu, thì bây giờ mình dừng lại, bắt cái năng lực tâm của mình nó luôn quan sát thân mình, đi tới đi lui, ngồi đứng, quay qua quay về, nghiêng đầu nhau mắt nhớ mà, vân vân. Anh hãy làm mọi việc rất bình thường bằng cái con người luôn quan sát thân hình này đang di động, đang lai động là tu rồi nghe. Đừng tưởng tu là cái gì ghê gớm. Thưa các vị, cái việc này một số các thầy cô xuất gia họ đã làm nó từ khuya. Tại sao? Mới vào chùa tu thì Phật đã dạy, tổ đã dạy rằng là vừa ngủ thức giấc là phải niệm chú để an trú tâm ngay định, để rải tâm từ và để nhận biết từng bước chân nha. Thò chân bước xuống giường là phải niệm một bài kệ, mang đôi dép đi, rửa cái mặt, chải cái răng, uống miếng nước, nghe tiếng chuông, nhìn thấy Phật, vân vân. Thưa các vị, ai đã từng xuất gia mà không học tỳ ni để sử dụng những cái câu chú ấy làm năng lực chánh niệm nó dậy lên, làm cho định lực nó có mặt, làm cho từ tâm nó lan rộng ra thân tâm này. Thế thì với người xuất gia, nếu chúng ta xuất gia tu lâu lâu hơn tí thì chắc chúng ta phải học điều này để đi vô sự hành trì nhé. Tuy nhiên ở đây thì không có nhiều thì giờ. Thứ hai nữa là các vị đều đã có một cái trình độ trí thức nhất định, cho nên mình gọi để thưa với nhau rằng là trong cái pháp thực tập vô cùng là căn bản như cấp 1 của người tu, đó là đầu tiên các vị phải làm được việc là luôn quan sát thân hành của các vị. Các vị hình dung thế này dễ hiểu thôi. Ví dụ như tôi là vị thầy giáo thọ, tôi lên tôi đi kiểu này, lăn xăng lăn xăng vậy, quay qua quay về thế này, rất bất an, rất sao động, chuyện gì xảy ra? Mình dạy người ta tu, người ta tin được 50% là mình giỏi lắm rồi nghe. Tại vì mình nói nó lôi cuốn nè, nói nó mạch lạc nè, trình bày nó có thứ tự, đem kinh Phật ra để giải thích lung tung, người ta tin được 50% thôi. Nhưng mà 50% còn lại là chi? Phong cách không tỉnh tại, đứng đi không an tường, nói năng không đủ cái sự bình ổn để diễn đạt. Thưa các vị, là người ta đánh giá rằng là dường như đây là loại tiền lạm phát, không có vàng bảo chứng. Rõ ràng là như vậy nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, cái phương pháp đầu tiên rất căn bản của người tập tu đó là các vị nên làm người quan sát thân hành của các vị. Cũng đi như nhau. Thế nhưng nếu các vị đi vừa làm người quan sát thân của các vị thì tự nhiên bước đi của các vị khác. Cũng thở như nhau. Thế nhưng mà nếu ta thở bằng cái năng lực tâm luôn thấy hơi thở mình đang vào đang ra thì khác. Cũng đặt tay vào vai đứa con, cũng ôm nó vào lòng. Thế nhưng mà ta đang làm người quan sát thân của ta, từng động thái của thân ta đều có cái năng lực chánh niệm chiếu sáng, đều dùng tất cả tâm để làm mọi việc. Thế thì ta ôm con vào lòng, vỗ về nó, con đừng buồn, mình rằng con học không giỏi lắm, nhưng mà con nên nhớ rằng là có khi những lúc bé thơ mình học dở chút, nhưng mình dành cái năng lực để lên đại học mình học giỏi đó con. Thưa các vị, các vị an ủi người, các vị chia sẻ nỗi khổ niềm đau của người bằng cái thân, bằng cử động các vị thì không thể lấy được nỗi buồn của người ra khỏi tâm thức đâu nghe. Thế nhưng mà bằng cái lời, bằng cái hành động, bằng cái cử chỉ, nó tràn đầy năng lực của chánh niệm, tức là thân với tâm nó nhập chung làm một. Khi các vị làm bất cứ việc chi thì cái việc ấy đều có phẩm chất tuyệt vời cả. Hay nói cách khác, thưa các vị, nếu đời sống ta mà không có thể làm được cho thân tâm ta cùng có mặt một nơi bằng phương pháp luôn làm người quan sát thân, hay nói cách khác là thân với tâm nó luôn có mặt tại một chỗ thôi, không được quyền đi đâu, thế thì bất cứ việc chi của con người kia làm đều duyên dáng cả nha. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười đều đầm thắm, tĩnh tại, an hòa. Đây là cái bước đầu, nếu đi vô sự thực tập được thì các vị đã có định rồi đó. Định nó không phải phát sinh cái lúc các vị ngồi không nghe, mà các vị có quyền đi đứng nói cười bình thường. Thưa các vị, đều có thể phát sinh được cái năng lực tu để làm cho định nó có mặt nơi các vị. Khi mà định nó đã dày rồi thì thưa đại chúng rằng là cái năng lực tự nhiên đó là các vị có khả năng nhận diện được đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận. Các vị nhận diện được nó, các vị thấy ta phải là nó và ta là người nhìn thấy nó, ta là năng lực tâm đang chiếu sáng nó, thì tuệ liền phát sinh. Tuệ nó không hàm nghĩa rằng là nói nguyên thiên cùng cuộn một tiếng rưỡi đồng hồ nói không hết chữ gọi là tuệ. Cái đó thưa các vị, học là làm ăn được thôi, không gì khó khăn cả. Tuệ nó hàm nghĩa rằng là anh có khả năng luôn quan sát được buồn được vui để có thể đoạn phiền não của chính anh, an trú ngay nơi pháp lạc, thì gọi là tuệ. Đó là cái bước đầu của sự thực tập nhé. Thưa đại chúng, mình vừa chia sẻ với các vị rằng là cái phương pháp thực tập chúng ta, điều thứ nhất là nó giản dị, điều thứ hai là nó loại trừ tất cả những cái điều kiện lượm thượm mà chúng ta cần phải có. Ví dụ điều kiện lượm thượm đó là mình cần mặc chiếc áo tràng để mình tu. Còn đằng này đơn giản chỉ làm người quan sát thì các vị có thể vận hành cái pháp thực tập này trong mọi lúc. Các vị có thể mặc đồ nông dân lao động bình thường, mặc đồ vest đi đám, có thể lái xe, có thể đang cuốc đất, có thể làm bất cứ chuyện chi, các vị cũng có thể đang tu được vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, tu và vô tướng nha. Thưa đại chúng rằng là tôi tu không có thần linh nào biết tôi tu cả, thấy tôi rất bình thường thôi. Và các vị có biết rằng là thiền sư trong quá khứ á, có khi các ngài đi vào đời rất bình dị, làm người gánh mướn. Người ta hỏi chứ, tại sao, đây là trường hợp Tổ Huệ Khả nghe, tại sao ngài là đệ nhị tổ kế thừa dòng chảy thiền từ Tổ Đạt Ma truyền đạt pháp y, mà ngài lại truyền pháp y xong rồi lại cầm cái chiếc đòn gánh vào phố thị gánh mướn giùm hàng hóa của người xóm giềng để có thể kiếm sống qua ngày, là tại sao? Ông nói rằng ta điều phục tâm ta, ngươi nào có biết. Với người thực sự tu, thưa các vị, điều thứ nhất là họ càng tu càng bình dị, càng tu càng vô tướng, càng đạt đến ngưỡng cửa sự giác ngộ thì thấy dường như rất là bình thường nha. Mà cái con đường thiền tập nó mới cho chúng ta cái món quà này. Tất nhiên là ban đầu chúng ta rất cần hình thức. Ví dụ như ban đầu các vị chưa quen thực tập của phương pháp chánh niệm thì các vị rất cần đi từng bước chậm cẩn trọng. Các vị rất cần là ăn uống cẩn trọng. Các vị rất cần là nói năng từ tốn. Thế nhưng mà khi cái năng lực tu nó đã giàu có rồi thì càng ngày càng đạt đến cái ngưỡng cửa là nó trở về với trạng thái rất là bình dị, rất tự nhiên. Nói điều này chừng như ở mặt nào nó cũng biểu hiện được cả, thưa các vị. Ví dụ như cái trình độ học của mình nó còn ở cái mức lưng chừng thì mình nói ra đầy ngôn ngữ chữ nghĩa của dân có học. Thế rồi nó đạt đến cái ngưỡng cửa nào khác nữa, nó nghĩ rằng cái ngôn từ này không phải là cái ngôn từ sử dụng để có thể truyền đạt được kiến thức cho người khác. Cho nên hắn tìm mọi cách truyền đạt những điều cực kỳ cao siêu bằng một loại ngôn ngữ vô cùng giản dị. Đây là đạt đến cái chiều cao của công phu thâm hậu à. Trong cái lĩnh vực nói năng, trong lĩnh vực nghệ thuật, trong lĩnh vực thi ca, trong lĩnh vực đạo lý, trong lĩnh vực tu tập nó đều như vậy nghe. Các vị biết rằng là cái trình độ nhạc bình thường ở chúng ta thì phải đánh bùm bùm rồi phải hát sùm là thế, rồi tới nhạc classic thì nó khác. Tới những cái giai điệu của cung nhạc cần thiết thì nó càng đi vào cái chỗ vô thinh. Không một bản nhạc nào không có dấu lặng, phải không? Nó là như vậy, tại vì những dấu lặng nó mới tôn được cái dòng nhạc lên. Thế rồi thưa đại chúng rằng là cái điều này nếu các vị đi trở vào pháp hành trì thì các vị thấy là càng tu, càng hành trì, tâm thức ta càng buông xuống những cái rườm rà cố chấp, càng ngày càng giản dị, càng ngày càng bình ổn. Đạt đến một mức độ nào đó là mình cảm thấy là dường như cái chuyện tu là chuyện phải xảy ra thôi nha. Tại vì khi tâm thức mình nó vươn đến một cái chiều cao tri thức nào đó, mình cảm thấy là chuyện tu là chuyện rất tất nhiên. Rồi đạt đến một ngưỡng cửa sự tu tập càng ngày nó càng thăng hoa thì các vị thấy rằng là chuyện tu nó càng ngày càng giảm nhẹ hình thức, giảm nhẹ sự khoe mẽ, giảm nhẹ cái sự mời gọi người khác tu. Mình mới tu mình thấy sao đạo Phật hay quá, mình về đè đầu con mình bắt nó phải tu theo. Thế là tu một lúc rồi thấy ôi không phải, vậy là sai, hay để cho nó tự phát tâm thôi. Rồi đi một lúc sai nữa thì thấy ôi mỗi chúng sinh tự nó chịu trách nhiệm về nghiệp của nó. Những bài học nó chưa học thì để nó học, bài học khổ đau nó chưa từng đi ngang qua hãy để cho nó đi ngang để nếm hương vị khổ đau. Khổ đau có khi là một cái chất liệu để làm thành, để nuôi dưỡng bồ đề tâm. Cho nên càng đạt đến chiều cao, tâm người ta càng rộng thoáng, càng mở ra. Tóm lại cái điều mình thưa là thế này, thưa các vị, cái bước đầu của công phu hành trì để các vị có thể đi vô, đó là các vị nên an trú pháp hành trì nơi tự thân. Hãy làm người quan sát thân trước cái đã, quan sát thân cho được, các vị sẽ làm người quan sát được những buồn, những vui vốn sinh và diệt không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Quan sát những cảm xúc sinh diệt, nó không phải là các vị thì các vị đã đoạn được phiền não khổ ưu giữa cuộc đời rồi. Sống giữa cuộc đời này, các vị hiên ngang, kỳ vĩ, khí phách, can trường, không có nỗi buồn, niềm vui, lo âu, phiền muộn nào chạm vào các vị được cả. Chạm là nó bị đốt cháy đó. Tại sao vậy? Xỉ vào mặt mình, chửi mình một trận thậm tệ, trong đây nó gợn lên cái nỗi niềm bực bội, giận tức, sân si chứ. Thế nhưng mà khi biết tu rồi, có năng lực hành trì giỏi rồi, thì cái cơn sân si của mình, cái sự phẫn nộ của mình nó vừa lên, thì mình liền làm một người trị liệu tức khắc là làm chi? quan sát cái cơn phẫn nộ của mình, sự sân si của mình. Đó là trường hợp ta có tu. Nếu không có tu thì chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, là búp đắng gặp mặt cưa nha. Anh hùng thì không gặp mỹ nhân đâu, mà anh hùng gặp tướng cướp là không bao giờ chịu thua nhau, cho tới rút gươm ra chém nhau chết bỏ. Nếu không tu thì cái vụng về là khi cơn giận nổi lên, ta liền đồng nhắc ta vào cơn giận. Ta thấy ta là nổi giận, cho nên ta thấy người kia là kẻ làm tác nhân khởi lên cơn giận trong ta, phiền muộn trong ta, sự sỉ nhục đến với ta, cho nên ta phải chính chống chính thôi. Tức là anh tát tôi má phải thì tôi tát anh má trái, đừng hòng có chuyện tôi đưa má trái cho anh tát cho mất công. Anh móc tôi một con mắt bên phải, tôi móc anh con mắt bên trái đó, là cái chuyện bình thường. Do vậy cho nên thưa đại chúng, là khi có pháp hành trì rồi thì các vị tự mình có thể đoạn đứt được những buồn, những vui, những hờn, những giận, những lo lắng bất an. Còn trường hợp chúng ta không biết tu thì những gì phát sinh? Cái chuyện ở đâu đâu á, mình cũng đưa cổ vào cho nó hoàn dây. Và cái chuyện này là chuyện bình thường. Tôi dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như các vị đang ở Canada, các vị đang ở trong khóa tu rất là an lạc. Thế rồi nghe điện thoại từ Mỹ gọi qua, mình đang ngồi ở trong đây nghe thầy Phước Tỉnh nói vô lý bỏ ra thì nó kỳ, cho nên ráng ngồi nghe, nhưng mà lòng cũng hơi nóng nảy, không biết là chuyện gì gọi ba bốn cuốn điện thoại. Thế rồi vừa bước ra khỏi cửa thiền đường, mở cell phone gọi ngược về coi cái chuyện gì mà bên đó chị gọi tôi dữ vậy. Nó ô, chị có biết không, bên này cái chị hàng xóm dường như là cùng tu với chị ở một đạo tràng đó, nó nói chị không còn cái chỗ nào tệ hơn nữa cả. Tu gì mà tu, chạy qua đó cho vui thế thôi. Mỗi năm gọi là chạy qua để cho khoe với thiên hạ rằng là tôi giữ khóa tu của thầy Pháp Hòa nọ, Pháp Hòa kia, là 90 khóa đều có mặt tôi. Chứ vốn thật là chỉ là người đa sự nè, dữ dằn nè, thị phi nè, vân vân. Tức là cái tay này không có vừa chi mà làm bộ tu thế thôi. Cái mình nghe mình làm gì? Mình tra ra nói là nào, nói là nào vậy đó, ôi nói anh này phải không? Nó không, tuần lễ trước, trước khi chị sẽ soạn đi tu là chị đã chửi vô mặt rồi. Nó tại sao mà không nói bữa đó bữa nào mới nói vậy? Mà thưa các vị là thế rồi, bên này tự nhiên nổi cơn thịnh nộ, nổi phiền muộn, nổi bất an. Các vị hình dung rằng là cái tình trạng này giống như là người ta ném vòng bắt chó ngày xưa, các vị biết chứ hả? Ở Sài Gòn nó có xe bắt chó đó. Thưa các vị là nó nghề nó nổi là những con chó đi lang thang ngoài đường, nó ném vòng, nó giật cái một là dính một con chó đó. Rồi chúng ta thì nó ném cái vòng từ tuần lễ trước. Chứ có phải bữa nay đâu. Thế nhưng mà ta sợ rớt mắt cho nên ta lật đật lượm hoàng vào cổ mình lại để cho nó siết cổ. Phiền não người ta gây ra, bực mình người ta gây ra, sự xúc phạm người ta gây ra, nó đã đi ngang qua một tuần lễ trước. Đó là mình nói về thời gian nha. Không gian thì nó ở bên Mỹ chứ phải ở Canada đâu. Ví như nó ở ngay đảo tràng này thì mình nổi xung thiên thì tha được, còn nó lại không. Nó bên Mỹ kia, nó chỉ cần một cuộc điện thoại thôi thì cái cơn phiền muộn bất an giận dữ của mình sinh ra. Thế thì mình dạy, mình thông minh vậy. Quá là dạy. Thế nhưng mà mình có gan làm điều này rất nhiều lần, mới là chuyện lạ cho. À, thưa các vị, nói thế thì các vị thấy rằng là khi có pháp hành trì, khi đã nếm được vị chánh pháp đi tu, nhất là các vị hiểu được là đời sống chúng ta rất mong manh, bất trắc cuộc đời thì nó vô vàn vô tận. Nó có quyền xâm phạm đời sống ta, đột nhập vào đời sống ta. Nó có quyền tác quy tác phúc trên đời ta không dừng một phút giây nào. Mà nó không hò hẹn gì, nó ưng đến, nó đến đó. Thế cho nên thưa các vị, nếu biết được phương pháp hành trì, các vị luôn là người quan sát được, thế thì thách á, phiền não anh chọc tôi là chuyện ngang, gây hấn với tôi là chuyện của anh, chọc giận tôi là chuyện của anh, nhưng mà tôi giận hay không còn là tôi nữa chứ. Xúc phạm tôi là việc của anh, lừa gạt tôi là chuyện của anh, nhưng mà tôi có buồn, có giận, có bất an hay không còn là quyền của tôi. Tôi cho phép tôi mới buồn chứ. Tôi không cho phép thì không thần linh nào làm cho tôi buồn được đâu. Đừng có hòng người trần thế làm cho tôi buồn mất công. Tóm lại, 8 giờ rưỡi rồi kìa. Bữa nay mấy giờ? Gần tiếng đồng hồ rồi đó. Và thưa đại chúng, là mình cũng tóm lại cái ý mình vừa trình bày thế này. Đời sống chúng ta thì như nhau nghe, cái vỏ bên ngoài như nhau. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu bên trong của các vị, cái bình chứa của các vị mà các vị đổ chánh pháp vào, đổ cái khả năng hiểu biết Phật pháp thực tập vào, thì thưa đại chúng rằng là ngay hiện đời này không có ưu tư phiền muộn sầu khổ bất an lo lắng gì chạm vào các vị được cả. Chạm là bị cháy đó. Các vị có pháp hành trì, cho nên các vị đoạn khổ ưu rất là dễ. Đó là bước cạn nhất nha. Thế thì bước thăm sâu hơn là chi? Thưa đại chúng rằng không có con đường nào khác. Con đường thiền tập nó chỉ duy nhất có một đường như thế mà thôi. Các vị an trú nơi pháp như thế, hành trì lâu dần thì cái đối tượng bị biết đó, tức là những buồn, những vui, cảm xúc lần lần nó bị triệt tiêu. Những cái tưởng tượng của các vị, tư duy của các vị, nghĩ suy của các vị, tự nhiên dần dần nó cũng biến thành hư vô bay mất. Còn lại một trạng thái tâm là luôn chiếu sáng, luôn nhận biết, tỏ tường. Mà trong đây nó không có cái tiếng thì thầm quyên thiên phố thị gì cả. Bây giờ thì được gọi là an trú ngay nơi tâm Phật bất động, ngay nơi thể tánh Di Đà, ngay nơi cái con người không sinh không diệt của chính ta. Và khi liễu tri được điều này, thể nghiệm được điều này, các vị mới thấy rằng là không có thì giờ để mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương vô ích. Càng không có thì giờ để luyện mình vào những cái thú giải trí mất thì giờ vô ích. Chỉ có một thì giờ để làm thôi, là sống, là thực tập điều này. Và thưa các vị, nói như thế không hàm nghĩa rằng cái sự tu tập của các vị là nặng nề, là cố gắng, là gì ghê gớm cả. Có thể ban đầu nó có một cái sự cố gắng nhất định, thế nhưng mà càng về lâu, khi cái lực dụng của công phu tu nó đã khởi lên rồi, thì các vị cảm thấy như là cái chuyện tu nó là một trò chơi thôi nghe. Chẳng qua xưa giờ mình chơi với cái trò chơi sinh tử, mình đồng nhất mình với chuyện buồn vui. Bây giờ mình chán cái chuyện sinh tử, nó lôi mình trong ba cõi sáu đường mệt quá rồi. Cho nên bây giờ mình chơi với cái trò chơi vô sinh, chơi cái trò chơi làm Phật thôi. Và hiểu được điều này, thưa các vị, là công phu tu của các vị nhẹ nhàng và rất thanh thản. Tu như trò chơi, hàm nghĩa là tu chỉ là việc sống lại với tự tánh của các vị đã có thôi, chứ không có gì thêm nữa cả. Nó là như vậy. Thế là điều thứ hai. Bây giờ giải quyết xong được hai câu đầu rồi ha. Rồi hai câu kế tiếp xóa bớt đi để nó làm rối các vị nè. Trường không chỉ kiến cô luân nguyệt, mà giữa trời không mong quạnh mênh mông này, không có mảng mây, chỉ thấy một vần trăng sáng thôi nghe. Trường không chỉ kiến cô luân nguyệt, sát hải trừng trừng dạ mạng thu. Tức là cái biển tâm nó rất là trong lặng, và đêm đã vào thu rồi. Các vị biết rằng là trời thu được ví với một cái không gian rất trong nghe. Nguyễn Khuyến có một bài thơ đó, ao thu gì nước trong veo đó, một chiếc thuyền con bé tẻo teo đó. Và thưa đại chúng rằng là trời thu rất là trong, và nếu mây thì mây trắng rất là nhạt. Và các vị nhớ thơ Tản Đà thì các vị cũng nhận ra được điều này nghe. Tuy nhiên cái điều chúng ta cần đi vô đạo lý, chứ mình dẫn thi ca rồi dẫn nhau đi lạc vô cái thế giới đó thì nó phiền phức thêm, cho nên dẫn vô đây thôi. Thưa các vị, là Ngài Bách Trượng Hoài Hải, Ngài có nói một câu thế này: tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Thưa các vị, là cái câu này nó gom được hai câu dưới đó, nó gọn hơn thôi. Tức là khi tâm rỗng lặng tịch nhiên, không có một dấu vết gì của buồn, của vui, của nghĩ suy bồng bềnh, thì ánh sáng của trí tuệ tự nhiên nó tỏ sáng thôi. Như điều mình vừa thưa các vị rằng là cái bước đầu các vị cần làm một việc, đó là nhận diện những buồn, những vui đang sinh, đang diệt. Bước thứ hai, buồn, vui lo âu phiền muộn bất an nhẹ đi thì các vị cảm thấy ta không phải là những thứ đó, mà ta là cái con người quan sát được mọi nỗi buồn vui. Đạt đến mức độ kế tiếp, mọi sầu khổ bất an buồn vui tự nó tan biến hết, mọi tư duy của các vị nó tắt không còn, thế thì còn lại một vầng trăng sáng thôi, gọi là trường không chỉ kiến cô luân nguyệt. Hay nói cách khác là khi trạng thái tâm của các vị rỗng lặng tịch nhiên, lúc bây giờ chỉ còn đơn thuần lại một mặt trời trí tuệ đang chiếu sáng thôi. Mặt trời này trong kinh gọi là Đại Nhật Như Lai, trong kinh Văn Đại Thừa gọi là chế, gọi là Phật Tri Kiến nghe. Kinh Lăng Nghiêm gọi là chế chân tâm thường trụ, nhà thiền thì gọi là diện mục thực của anh. Thưa các vị, nó có 1000 tên gọi, nhưng mà nếu quy chiếu lại thì nó không gì khác ngoài cái năng lực tâm đang quan sát của các vị, ngoài cái con người đang nhìn vào màn ảnh tivi nha. Các vị là nhân chứng, là người đang thấy, chắc các vị không hề là cái đối tượng bị thấy. Rõ ràng điều này vô cùng dễ hiểu. Đối tượng bị thấy thì có muôn màu nghìn sắc, nhưng mà cái con người thấy thì chỉ có một. Hương vị cuộc đời này thì mặn thì nhạt, thì chua thì chát vân vân, nhưng mà lưỡi các vị thì không có mùi vị chi. Và thưa đại chúng, cái điều này lĩnh vực nào ta cũng có thể nhận ra pháp để hành trì nghe. Và từ điều này nó cho chúng ta cái nhìn rằng là thưa đại chúng, cái bước thực tập của chúng ta, nếu các vị đi từ căn bản, các vị luôn là người quan sát, tập tành cái điều này quen dần thì trạng thái tâm của các vị nó càng ngày càng ít đi những sóng gió, những buồn, những vui dần dần nó dịu đi, nó tan biến đi. Và cái điều cả hơn, thưa các vị rằng là dường như là ta dần dần sẽ lấy được đi tất cả những nỗi niềm, những nỗi buồn, nỗi sợ, nỗi bất an, nỗi lo âu, nỗi phiền muộn gì nó tự rơi nào không hay nha. Nó phải như vậy. Khi có thực tập rồi, cái sự tiến bộ của các vị nó không bao giờ dừng. Và thưa đại chúng, mình học được một phương pháp tu rất ư là làm biếng, nhưng mà rất ư thành công nha. Xin thưa với nhau để các vị đừng có bỏ mất thì giờ sự thực tập. Có khi người ta thấy mình cả ngày chỉ cứ nằm đắp mền thiếm thiếp thôi, người ta không biết là mình buồn đời hay là rầu rĩ chuyện chi. Và thậm chí thưa các vị là có những hôm là mình nằm nhịn đói, mình đắp mền, mình chơi mình thôi, lâu lâu là bộ rên tiếng, nghe cái đói nó cồn cào, nhưng mà thưởng thức cái đói. Thưa các vị, đấy là những cái lúc mà mình quan sát lại thân mình, tâm mình nó rất là dễ nghe. Quan sát thì coi cái đói nó đang cồn cào lên bụng của anh, là anh đang đói hay là đói là một cảm xúc mà anh đang làm người quan sát cái đói nó đến với thân anh. Thế rồi người ta chọc giận mình, xúc phạm mình, gây phiền muộn cho mình, ngàn vạn việc nó đổ vào, và những cái lo âu nó đổ vào mình, cái mình cũng nằm đắp mền, mình trầm tư với những nỗi niềm đang cồn cào trong tâm thức mình, mỉm cười nhìn nó hỏi: mi từ đâu tới vậy? Mi từ đâu tới vậy? Cái buồn ơi, mi từ đâu tới vậy? Cái phiền não ơi, mi từ đâu tới vậy? Cái nỗi lo âu ơi, mi từ đâu tới vậy? Thưa các vị, không có gì tuyệt vời bằng một phương pháp rất ư lười biếng, đó là ngọa thiền á, nằm thiền thôi chứ không cần ngồi thiền á. Tất nhiên, nếu mà chưa quen thì nằm là ngủ thiền. Ngủ thiền còn đỡ, nhưng mà chìm vào hôn mê giấc ngủ nghe. Cho nên thưa các vị, nằm mà không ngủ mắt vẫn nhắm mới là chuyện quan trọng nghe. Vẫn tỉnh như sáo, tất cả mọi động dụng bên trong bên ngoài ta đều nghe cả. Thưa các vị, mình ngủ trong một gian phòng với 7 vị thầy nữa, cộng với mình là 8. Các vị có biết rằng là cái sự tỉnh táo của mình nghe hết cái ban âm nhạc mỗi tối tối đó. Mỗi ngày một giọng điệu nhạc khác nhau. Và tôi nghĩ rằng là đây là một phương pháp mình phải truyền đạt để cho các vị có thể ngủ chung tập thể đó. Các vị rất ư là hạnh phúc khi các vị nghe người ta tấu nhạc nha. Thực ra thì thưa đại chúng rằng là Có những khi cũng sự việc đó nhưng nó làm cho mình đầy phiền muộn, đầy bực mình nhé. Cũng có khi những sự việc đó nhưng mà làm cho mình tức cười, các vị có biết không? Cũng việc như vậy nhưng mà các vị đổi nghịch lại cái nhìn thì các vị tức cười, các vị đổi ngược lại cái nhìn bằng cái tâm của các vị thì các vị phiền muộn bất an nha. Do vậy cho nên cái phương pháp của mình thực tập nơi đây là thưa các vị, có mọi nỗi buồn phiền bất an hay là những điều bên ngoài đó xâm phạm vào đời sống mình, mình nằm im liềm đắp mền tận cổ, nằm thưởng thức cái nỗi niềm nó đang tập kích mình, nhận diện nó và mỉm cười với nó và thách với nó rằng là mi có giỏi mi kéo cổ ta được ra nhập cuộc với mi để đi vào cái cơn buồn cơn giận người ta mới khen đó, chứ mi chỉ vẫn vơ chơi chung quanh nhà ta thì đừng có hòng làm gì ta được cho mất công. Thưa các vị, đây là một pháp hành trì nhé. Rồi mình kể thêm một câu chuyện rất là hứng thú để cho các vị thấy là chúng ta nên thực tập điều này. Và cái chuyện này của người Mỹ nó viết rất là dễ thương và nó ứng dụng trong cái công phu thực tập chúng ta nghe. Anh chàng kia được mời đến để tham dự một cái buổi là barbecue và nó đốt lửa nè, nó nướng thịt nè, nó uống rượu nè, nó nhảy đầm nè, nó nghe nhạc từ đầu hôm cho tới 4 giờ sáng. Gần một đêm rồi. Anh chàng kia anh chán đời rồi cho anh tới cặp cổ một người bạn thế này. Tôi lắng nghe từ đầu hôm tới giờ ngần đó ban nhạc thôi. Tôi nhìn đồ ăn, ngần đó thứ đồ ăn thôi. Nhìn rượu, ngần đó thứ rượu rồi. Không có thứ gì khác nữa. Chán lắm, thôi giờ mình về ăn. Anh kia nói đúng, tôi cũng thấy vậy. Dường như nó quay đi quay về, ngần đó việc. Thôi, anh em mình về. Hai anh kề cổ ra tới đầu đường, nó không được à, tôi quên. Hỏi chứ cái chuyện gì, tôi phải trở vô. Tại sao? Anh thì người khách, anh còn về, chứ tôi thì chủ nhà mà tôi về đâu. Tôi phải vô chứ. Thưa đại chúng, là cái câu chuyện rất là tức cười. Thế nhưng mà câu chuyện nó đáp ứng đúng với tâm thức không có tu của ta nhé. Các vị biết rằng buồn, nó là người khách, nó vô nó kè cổ ta, rồi nó đi bao lâu nó thả vậy? Nó đi chán chê nó mới thả. Chứ còn ta chưa bao giờ tỉnh lại nó, ồ anh khách mà anh cứ đi đi, còn tôi chủ nhà tôi phải vô chứ, tôi phải trở thành người quan sát anh chứ. Đằng này thưa các vị, dường như là chưa bao giờ mình làm được điều này cả. Mỗi lần nó đến thì nó kè cổ mình đi, rồi nó chán mình, nó thả thì mình mà thất thiểu mình về thôi, mang cái xác không hồn trở về thôi. Cho nên thưa các vị, hãy thực tập làm người quan sát là như vậy nha. Đầu tiên, cái phương pháp mình bày rất là lười biếng, và cái điều này mình thực tập thưa các vị lâu nay rồi. Mình cứ tự hào mình là đệ tử đạo nằm làm như vậy nha, cứ nằm rồi tu thôi, không cần ngồi. Thưa các vị là mình nằm, mình tắt hết đèn, thưởng thức cái bóng tối, mình lắng nghe cơ thể mình. Nằm trong bóng tối, mền đắp tận cổ, thế nhưng các vị có nhận biết toàn thân không? Biết chứ. Năng lực tâm nó đâu cần đèn để soi sáng, năng lực tâm nó cũng đâu cách trở chi, cho nên nằm nhắm mắt thiêm thiếp. Thế nhưng mà các vị đang nhận biết toàn thân các vị, đang phổ cái năng lực nhận biết toàn thân của các vị, đang ý thức từng phân vuông trên da của các vị, đang nhận biết từng cái lai động trong ruột của các vị, trong gan, trong tim của các vị. Đây là cái bước đầu rất là cần để ta là người quan sát đi vô công trình thiền tập nha. Hãy thiền tập bằng phương pháp này. Rồi điều thứ hai, hỏi nhau là ta có điều kiện làm điều này không? Dư điều kiện luôn thì có. Tại vì thân là điều kiện tiên yếu mà ta đã có thân rồi. Rồi cái điều kiện nằm dài ra trên sofa hoặc là trên giường ngủ thì cái điều này quá dễ. Thưa các vị, không cần một điều kiện gì thêm cả, chỉ cần có cái thân là ta có quyền thực tập. Khi thực tập được như thế này rồi thì các vị có quyền ngồi trên xe, lúc mở máy xe tối thiểu cũng phải mất một phút xe nó vận hành đàng hoàng, các vị mới sang số, các vị mới chạy chứ. Thế thì trong phút giây đó các vị làm chi? Có thể làm người quan sát thân được không? Được quá đi. Ngồi trong sở làm, thưa các vị, mình làm 15-20 phút, mình có quyền dừng lại 3 nhịp thở, 4 nhịp thở để làm người quan sát thân được không? Phương pháp này, thưa đại chúng, là nó không có làm thành cái sự phản ứng hơi thở gì cả. Tại vì ta chú ý vào hơi thở thì có khi nó ngột ngạt, nó khó chịu. Ta niệm Phật thường nó đổi lại cái tiếng A Di Đà Phật, nó xoay tròn, nó không có bao giờ gián đoạn trong đây. Có khi nó làm cho các vị chìm trong cái trạng thái lãng quên nghe. Có khi người ta hỏi các vị không nhớ. Nhưng mà an trú tâm nhận biết toàn thân thì thưa các vị, cái sự bén nhạy tinh tế của các vị nó vô cùng là tuyệt vời. Bất cứ cái gì vừa xảy ra các vị nhận biết ngay. Điều thứ hai, nó là một cái vòng khí quyển tuyệt vời bảo vệ các vị, để cho buồn giận ghét thương lo âu phiền muộn không xâm phạm vào các vị được. Tại vì ta luôn an trú trong pháp thực tập như vậy thì không có những cái buồn vui nào sinh khởi trong đây, không có cái ý niệm nào buồn giận ghét thương gì nó dắt dẫn được những cảm xúc cả. Tôi ví dụ thế này, ví dụ như bản thân tôi không biết cách an trú trong sự thực tập như vậy, ngủ chung với 8 cây đàn, họ cứ kéo nhạc, cứ mỗi ông một kiểu đàn viu lông khác nhau hết. Thế thì thưa các vị, không ngủ được thì xin phiền não, mà càng muốn ngủ thì nó càng không ngủ được, thì lại bực bội, lại khó chịu. Sáng thì mắt quầng thâm, rồi bực mình, rồi khó chịu. Ngủ không được thì nó lừ đừ, nó bất an, khó chịu. Thế nhưng mà mình cứ mặc nhiên lắng nghe cái tiếng đàn của các thầy vào nhạc thôi. Và thưa các vị, chỉ an trú tâm, nhận biết mọi việc đang xảy ra, và không cần tập chú vào cái chi cả, tập chú vào tự thân, lắng nghe tự thân thôi. Thì âm thanh bên ngoài, thưa các vị, không còn tác động vào các vị. Buồn vui bên trong không tác động đến các vị. Những suy nghĩ thì thầm không có khởi lên trên màn não của các vị. Thế thì thưa đại chúng rằng là tu trong mọi thời khắc, tu trong mọi hoàn cảnh, tu trong tất cả điều kiện nghịch và thuận nha. Điều kiện thuận dễ rồi, điều kiện nghịch, thưa các vị, không phải là khó khăn lắm khi chúng ta thực tập nha. Thưa đại chúng rằng mình nghĩ chưa có ai lâm vô cái tình trạng nghịch cảnh giống như cái chú nhỏ đệ tử nhà mình á. Dường như năm trước mình có kể cho các vị nghe về cái câu chuyện mình bài cho chú thực tập á. Anh chàng này, thưa các vị, một hôm anh tới mặt mày nó lơ nó lửng, anh nói thưa thầy, thầy giải quyết giùm con, bây giờ con quyết định rằng là con phải là ly dị, bây giờ con thôi, thầy làm sao thì giúp giùm con. Mình cười cười nói cái chuyện của nhà con thầy không biết rồi, tự giải quyết lấy. Nó nói trời, thầy quý ý cho vợ con cũng đệ tử của thầy, rồi giờ cái chuyện khốn khổ xảy ra, thầy có biết rằng là con bất hạnh luôn 6 tháng nay rồi, con chịu đựng cái chị hai nhà con chịu không nổi nữa, bây giờ thì thầy phải giúp giùm con, chứ thầy nói vậy thì còn nghĩa lý gì. Thầy dẫn đạo, thầy hướng dẫn tâm linh, thầy dạy con tu, mà thầy lại chối từ kiểu này, nói cái thở còn hạnh phúc của con đâu méng cái thầy đâu. Thế rồi bây giờ bất hạnh thì tới kêu riêu rồi, thầy có phải thần linh đâu mà thầy cứu còn được. Cái đó nói, thầy nói vậy không được, con nghĩ rằng là thầy đã dạy cho nhiều người tu tập rất là giỏi, bây giờ thầy có thể giúp cho con chứ. Thưa các vị, là mình cợt buồn hơi, mình nói chuyện gì xảy ra ghê gớm vậy, con nói thầy nghe. Nó nói thầy nghĩ coi, có những hôm con làm con viết rồ gan cho, có khi nó là bộ quốc phòng nữa chứ không phải là thiền thông thường đâu thầy. Cái chương trình con viết có khi mất cả 3 ngày 3 đêm con mới viết xong. Điều thứ hai nữa, con không được phép gọi điện thoại. Lúc con làm việc rồi thì không có một cái món gì theo con được hết á. Thế rồi về tới nhà là chị hai nhà con chống nạnh qua nồi kiểu này sừng sỏi điểm vào mặt. Đi động 3 ngày đây rồi. Và thưa các vị, bằng một lời nói rất là chanh chua, rất khó chịu. Trong khi 3 ngày làm việc cực nhọc, mỏi mệt và căng thẳng. Không được thông cảm thì chớ, mà còn đổ dầu thêm nữa. Thầy coi, đã nhiều lần như vậy, đầu tiên thì con dịu giọng, con nói thế này, thế nọ, thế kia, còn phân bua. Và nhiều lần như vậy, là phân bua không ăn thua gì. Cứ vinh vào cơ này, cái nọ, cái kia, cho nên là cuộc đời con dường như là con đang ở trong cái lò lửa, thưa thầy. Có những lúc con muốn nổi khùng, con cho một đống cái là văng từ trong nhà ra ngoài cửa là chết luôn. Và thầy cứ hình dung rằng là teo tóm như tái ứng hiểm, nhỏ như con mắm mà dữ dễ sợ thầy. Và nếu mà chuyện này không giải quyết được á, thì chắc chắn rằng là thưa thầy là khốn đốn đó. Nhà chưa dọc thấp chưa hai, con xé ra mỗi người nửa đứa. mà nó đủ tiềm năng như vậy, các vị hình dung rằng đâu đơn giản. Thế rồi mình nghiệm nghiệm, mình nói, ồ, thầy nghĩ bây giờ con có ba bước thực tập nha. Bước thứ nhất, lâm vô tiềm năng khó khăn, và con biết rằng là cái món nợ đang đứng trước cửa chống nạnh đợi con đó, thì con phải nhớ rằng là dừng lại, đừng vội vàng bước vô cửa, đậu xe lại, thở những hơi thở rất dài, ý thức rằng là tôi hít vào, tôi đem thanh khí đất trời vào trong tâm thức tôi, thở ra tôi thở hết những cái buồn, những cái giận, những cái bực mình ra, thở bao giờ nghe lòng nó nhẹ thì bước vô. Đây là phương pháp thứ nhất, nếu làm con phải nhẹ được. Thì phương pháp thứ hai là con hãy gom hết những cái buồn, những cái giận, những cái lo lắng bất an của con bỏ vô cái túi, con bán vô cành cây. Con bảo rằng là cây ơi cây, cho ta gửi những nỗi lo lắng, buồn phiền, bực bội, mai ta lấy lại đi làm tiếp. Hôm nay ta muốn vô nhà bằng cái con người mới, con người không có buồn giận chi cả, để đối diện với cái bụng phù thủy trong nhà của ta đây. Đó là bước thứ hai. Bước thứ ba vô, thì điều đầu tiên quan trọng là khi con gặp chị hai nhà con mà xỉ xỏ, mà chống nạnh qua nồi, điếm vào mặt con, nói trăng nói cụi và sách mé con và xúc phạm con, thì con nên làm một việc rất dễ thương, đó là con hãy nhắm mắt lại, nhìn lại bên trong của mình coi cái gì nó đang sinh ra. Cái cơn giận nó đang khởi, nỗi phiền muộn nó đang dâng lên, cái cơn bực mình tức tối đang sinh lên. Đừng có mặt chị hai con nữa, đừng quan tâm nữa, nhắm mắt lại. Và nên nở nụ cười chứ đừng có bậm trợn như là công an hình sự thì không được. Làm bộ cười cười nhưng nhắm mắt lại, dưỡng thần thôi. Và nên hồi quang phản chiếu lại, nhìn cái cơn giận nó đang lên, nỗi buồn nó lên. Hãy chú ý tới mình trước tiên. Và nên nhớ rằng là khi cơn giận đang lên là mình đang bệnh á, bệnh tâm lý mà. Mình không trị, mình cứ tìm coi cái kẻ nào gây món quả này, ta cạch tội nó ra, ta trị nó trước khi ta chết. Thì chuyện này mình chết trước khi mình tìm được kẻ thù nha. Cho nên hãy thông minh, thấy mình đang trị bệnh. Và nhắc là đây là một loại bệnh có thể đưa đến đột tử đó. Và mình thấy cái tướng ảnh mặt mày đổ gây, đổ gắt, thì mình nghĩ chắc máu nó cũng dễ lên lắm. Cho nên nói con nên nhớ là con nổi khùng điên coi chừng con chết trước. Mà vợ con tuy nó là trái nguy hiểm nhưng mà nó sống dài đó, liệu hồn quá. Thưa các vị, và mình dặn nó rằng là con hãy đừng bận tâm chi đến cái chuyện chị hai nhà con nó dữ dằn ra làm sao cả. Chuyện đó để đó cho thần linh tính. Còn chuyện con bây giờ con phải trị liệu thân con cái đã. Bao giờ mà con có thể bình ổn, hài hòa, tươi mát thì con đến con cho thầy biết. Thế rồi thưa các vị, mình bày cho nó chứ mình đâu có thực tập cái điều đó đâu. Tại mình đâu có đối tượng cái kiểu đó đâu thực tập. Mình cũng chẳng biết rằng là nó chuyển hóa được cùng không và nó mang lại lợi ích thực sự cùng không thì mình không biết nghe. Tại vì mình nói thì theo cái sự hiểu biết của mình, theo cái năng lực trí tuệ bất ngờ mình đã phát ra, mình dạy đại rồi trúng trật thì kệ đó. Và thưa các vị, 3-4 tháng sau mình quên bẵng đi chuyện đó. Thế là một hôm nó tới, nó nói thầy, hôm nay con xin báo tin mừng cho thầy là con làm được cái điều thầy dạy. Mình hỏi chứ là sao? Nó thưa thầy là chị hai nhà con chỉ xây lưng, chị kéo áo, chị điểm mặt, điểm mày, chị dặn cổ, dặn đầu con thì chuyện đó chuyện của chị, nhưng mà lòng con rất là mát, rất là dịu. Mình nói ô, thế thì con thực tập thành công rồi đó. Thế rồi nó nói thưa thầy, chỉ mới chuột bùa mới, bây giờ chỉ có một cái chiêu khác nữa, cái bùa này còn ghê hơn. Thưa các vị, là mình bày cái này để cho các ông có thể có nhiều cái phương pháp để trị liệu mấy cái chiêu, mấy cái bùa ấy à. Nói đùa cho vui thôi, nhưng mà thưa các vị, là khi chị nàng cảm thấy anh chàng này dường như rất là dửng dưng đối với những cơn buồn, cơn giận, cái sự phẫn nộ của chị, cái chị cảm thấy dường như hụt hẫng. Tại vì mình giận mà đối tượng mình nó dường như là nó vẫn không đánh, nhưng mà không có mặt trống, đánh như hư không thôi, tức chứ. Cho nên chị xây cổ với cái áo, chị nói là có nghe tôi nói không? Cái người gì mà như gỗ đá thế này? Các vị rằng là thưa là nhiều chiêu trò lắm chứ không đơn giản, nhưng mình kể sơ qua để cho các vị thấy rằng là anh đối phó cái tầng rất ư là hùng hổ chỉ xong rồi, bây giờ phải đối phó với những cái chiêu rất là đầm thắm nhưng mà nó cũng rất là dai dẳng. Cái mình mới nói bây giờ cái phương pháp thứ hai thầy nghĩ á, thầy bày cho con, nhưng mà với điều kiện rằng tâm con phải hoàn toàn an lạc, tâm con phải tràn đầy năng lượng yêu thương, tràn đầy năng lượng bao dung và tha thứ nha. Con hãy nhìn coi những người nổi cơn thịnh nộ, những người phiền muộn là những người tội nghiệp nhất, chứ không phải người đáng ghét. Tại vì họ nổi phiền não trong tự thân thì thưa các vị, lòng của họ nó đầy những cái bức xúc xôn xao, nó bất hạnh lắm chứ có phải sung sướng gì đâu. Người an lạc là người không có phiền não nha. Người bất hạnh là lòng họ nó tràn đầy phiền não, bực bội, bất an. Cho nên đầu tiên con phải khởi từ tâm quán chiếu để thương cái người hôn phối của mình. Điều thứ hai, khi lòng con nó tràn đầy cái năng lượng tươi mát yêu thương, và khi chỉ dở bất cứ một cái chiêu gì đó, con chỉ cần dùng một chiêu đáp ứng là thôi, con ôm nàng giống như ngày đầu cũng mới cưới vậy. Con nói nhỏ vào tai của cô nàng rằng, nói bằng một lời chân thành từ đáy lòng nha, chứ không phải là nói là bắt chước thầy thì dạy cho sao. Thưa các vị, là con hãy nói nhỏ vào tai nàng là dù em có giữ hơn 100 lần như thế này, em có 1000 chiêu như thế này, nhưng mà anh vẫn thương em như ngày đầu anh mới cưới. Còn 5 phút nữa thôi đó nghe. Tóm lại thưa đại chúng rằng là chừng như các vị ứng dụng được pháp thực tập của Phật dạy, bước đầu căn bản là các vị trở thành người quan sát thân của các vị. Hãy nhìn thân ta như nhìn một đối tượng bên ngoài thôi, chú ý đến từng cái lai động của hắn, coi hắn là người bên ngoài, ta là một con người khác đang nhìn cái con người này, giống như ta có hai con người vậy. Không phê bình, không phán xét, không trấn ngự, không làm được chi cả, lặng lẽ nhìn đầy yêu thương và triều mến đối với thân này. Khi các vị bắt đầu thực tập được như thế này, luôn là người quan sát thân được, các vị đã có định rồi nghe, có tuệ rồi nghe. Tại vì tâm luôn chiếu sáng thì có tuệ, an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết thân này thì có định rồi nghe. Đừng nghĩ rằng định tuệ là cái gì ghê gớm, thì không, một pháp thực tập như vậy đã cho ta có định và tuệ. Và khi các vị thực tập được như vậy rồi, các vị sẽ thấy rằng này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng, bất an, ưu tư, phiền muộn, sợ sệt, khổ đau, 1000 tên gọi, thưa các vị, nó đều trở thành những người khách ở bên ngoài nhà các vị nghe, không dám đi vào nhà đâu. Ta nên nhớ rằng cái ông chủ nhà quá ư lạ, bụng về lâu nay cứ mời khách vào, rồi đãi cơm, đãi nước, rồi dân bùng trải chiếu, rồi mời mọc hắn cho hắn ngủ lại và nhường chỗ cho hắn ở, và hắn trở thành vai trò người chủ nào không hay. Thế là bây giờ các vị luôn là người chủ, luôn là người quan sát, thì không có một người khách nào có gan dám thao túng gia đình của các vị cả. Không có một cái thứ phiền não nào nó dám chạm vào các vị khi các vị có sự thực tập quan sát thân như vậy. Do vậy cho nên cái sự thành đạt đầu tiên là các vị đoạn được lo lắng, buồn phiền, ưu tư, sầu khổ, bất an, giận dữ, vân vân, mọi tâm hành tiêu cực đều bị triệt tiêu. Điều thành tựu kế tiếp, thưa các vị không còn đồng nhất mình vào những suy nghĩ của mình nữa. Do vậy cho nên các vị càng ngày càng bao dung, rộng lượng, cảm thông với người rất dễ. Một con người như vậy, không muốn trở thành cao quý cũng thành cao quý, không muốn trở thành dễ thương cũng thành người dễ thương. Dừng ở đây được chưa? Tóm lại, thưa đại chúng, là điều mình cần nhắc lên ở đây là thế này. Cái điều kiện tu mình đang có nghe, tức là thân này là điều kiện tuyệt vời nhất. Hoàn cảnh tu mình đang có nghe, chưa ai có một cái hoàn cảnh tuyệt vời như những người Việt có mặt nơi đây. Không lo đói, không lo nghèo, không lo bị người ta dắt cổ mình đuổi đi giữa đêm. Không lo bất cứ chuyện gì của cơ chế chính quyền đè nặng lên đời sống ta. Chỉ có sợ một nỗi đó là đi đường chạy quá tốc độ cảnh sát nó lượm cho là nó phạt cho. Mà cái điều này thưa các vị không có gì phải ngán cả, phạt tiền là cùng. Cho nên hoàn cảnh thuận lợi, điều kiện tu thuận lợi, chỉ còn một việc là việc chết, có chịu tu cùng không tu mà thôi. Và cái vấn đề thứ hai đặt ra ở đây thưa các vị, mọi người chúng ta dù bé thơ cho tới trưởng thành, dù người cư sĩ cho tới người xuất gia, đều mơ ước một điều tự nhiên, đó là có được an lạc hạnh phúc nghe. Dù đời sống anh có đầy đủ của tiền vật chất, đầy đủ lợi danh, có sức khỏe, có sắc đẹp vân vân, nhưng mà những nỗi niềm bên trong mà còn tràn ngập thì vẫn được gọi là người bất hạnh. Nếu anh già, anh xấu, anh nghèo, anh chi đi nữa tôi không biết, nhưng ở bên trong anh nó tràn đầy cái năng lực của sự thực tập tu, an trú được ngay pháp thực tập, thì thưa các vị, người đó được đánh giá là người hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Tóm lại, hạnh phúc hay bất hạnh ở trong tầm tay của chúng ta, ta có quyền nắm nó và tự làm cho nó tràn ngập đời sống của mình. Và thưa đại chúng, là cái việc còn lại đó là thôi mời đứng lên hầu nữa. Chúng sinh vô biên đại nguyện độ, thiện não vô tận nguyện đoàn pháp.